Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là, vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe. Mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận tiện đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lời Chúa trong thư Hebrew. Chúng ta nghe. Thưa anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Lời Chúa mời gọi chúng ta giữ mãi tình huynh đệ, tình anh em, tình chị em. Cái điều đó quý lắm. Cái điều đó không mua được bằng vàng bạc đâu. Có khi chính tiền bạc nó làm mất tình nghĩa anh em, đúng không? Có khi tiền bạc nó là mất tình nghĩa anh em. Cho nên lời Chúa nói với chúng ta là anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Giữ mãi có nghĩa là không phải chỉ một ngày hai ngày. Có những người chơi với nhau chỉ có lúc mà vui, có lúc mà còn tiền còn bạc ấy, thì còn tình nghĩa. Như lúc buồn, như lúc xa cơ thất thế ấy, thì hết tình hết nghĩa. Họ quay mặt trở lưng lẹ lắm thưa anh chị em. Cho nên để ý, nếu mà chúng ta xây dựng tình nghĩa huynh đệ ở trên tiền bạc, cái đó không bảo đảm tí nào. Có những người khi mình có tiền, khi mình có quyền, người ta xúm xít lại, người ta bao vây mình. Ai cũng anh em, anh cũng hanh hai, chị hai, ai cũng cha cha, thầy thầy, sơ sơ, cụ, vân vân. Nhưng mà khi mình không còn tiền bạc nữa, khi mình không còn quyền hành nữa, khi mình không còn chức tước, không còn địa vị nào nữa, mình chỉ là một người khố rách áo ôm, mình chỉ là một người vô danh tiểu tốt, liệu lúc đó còn ai là người đến với mình như là một người anh em, như là một người chị em nữa không? Ta gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Cháy nhà ra mặt chuột. lời Chúa nói chúng ta rất rõ. Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Có nghĩa là có được tình huynh đệ, có được tình anh em, tình chị em với nhau, dù là trong đời sống gia đình, trong gia đình của mình, tình anh em, chị em, dù là trong đời sống tập thể, nghĩa huynh đệ với nhau, dù là trong đời sống cộng đoàn, những linh mục tu sĩ cùng một chí hướng với nhau, cùng một lý tưởng với nhau, mà không giữ được cái tình huynh đệ, không giữ được tình anh em, không giữ được tình chị em, thì hỏi chúng ta có xứng đáng là môn đệ của Chúa nữa hay không? Vì cái căn bản của tình huynh đệ đó là gì? Là chúng ta vâng theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Và anh xem mình nhớ rằng là trong tình huynh đệ ấy, ta được diễn tả ra một cách cụ thể, đó là anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách. Khách đến nhà không gà thì vịt, thì Việt Nam mình có câu phải không? Khách đến nhà không gà thì vịt, không phải là phải có gà có vịt, nhưng mà ý muốn nói rằng cái lòng hiếu khách. Khách đến nhà thì ta có gì thì ta tiếp cái đó thôi, mời anh chị đến dùng cơm với chúng tôi, cơm rau muối thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là rau muối hay là rau thịt hay là cá mú, nhưng mà điều quan trọng đó là trong cái bữa cơm ấy nó nói lên cái sự tương quan thân thiết thân thương của chúng ta với nhau, chia sẻ cùng một mâm cơm với nhau, nói lên tình huynh đệ. Đó là dấu chỉ mà chúng ta chia sẻ bữa tiệc thánh thể với nhau. Cho nên điều mà anh chị em mình thấy là người Việt Nam mình được tiếng là những người hiếu khách. Người hiếu khách. Tôi đi chúc Tết chẳng hạn, đến nhà người giàu cũng như nhà người nghèo, đến nhà cao cũng như những nhà ổ chuột, tôi thấy được cái tấm lòng của những người hiếu khách. Chui vào một căn nhà, bà cụ bà già lắm mà. Tết nhất thì có mỗi một cái bình nước trà. Vô là đầu tiên là miếng trà, miếng trầu là đầu câu chuyện. Đây thì không có trầu thì có nước trà, rót ra bình nước trà. Dù là cái ly nó cáu bẩn rồi, cái tay bà run rẩy rồi, bà rút cái bình nước trà, cầm cái ly, cái chén, cái tách mà nó bị bể, bị mẻ rồi đó, xích rồi đó, dám uống. Có những người thì sợ, tôi nói chả có gì để mà sợ cả. Họ không chết sao mình lo mình chết. Họ sống cả đời họ với cái bình nước trà dơ này, có chết đâu mà sợ. Uống, uống vì tấm lòng của bà cụ đặt trong đó. Rồi bà vô bà lo cái hôm lon gigo đó, mấy cái miếng mít bà để dành, bà đưa ra cho dùng miếng mít. Cầm miếng mít bẻ đôi, bà nửa tôi nửa, ăn nhiều quá sợ hết của bà. Thấy thương, thương lắm mà để dành để dụng chứ làm gì có, gì có. Quý lắm. Thế thì mình thấy rằng tấm lòng của những người già họ hiếu khách lắm. Bà cứ đến mà cứ nắm tay Giêsu cha đến đây quý hóa quá, chúng con mừng lắm. Dù là chả có gì, nhưng mà thấy được cái tấm lòng của họ lớn lắm. Dù uống một cái ly nước trà nó còn ngon hơn là trà ô long là hảo hạng của những người mà cái chén bằng vàng hay là cái ly bằng ngọc. Nghĩa lý gì? Ăn miếng mít mà nó dù có thể nó bị mốc rồi chẳng hạn, nhưng mà cứ đôi, bẻ đôi, bà nửa, tôi nửa đó, thì mình thấy được cái tấm lòng của người nghèo khổ. Đấy là hai xu của bà quá đấy chứ, chứ hẳn đã thua giá trị, đã kém ngon bằng cả một cái hộp mít mà bây giờ là có khi cả trăm đô hoặc là cả bao nhiêu tiền đấy. Chứ hẳn đâu, chứ hẳn đâu. Cho nên có khi tôi đến nhà những người nhà cao cửa rộng lắm, nhưng mà cách tiếp đón của họ cho mình thấy họ không hiếu khách. Họ chỉ trọng những người có tiền, có quyền, có địa vị thôi. Giá mà mình đội mũ trong cái gậy, mũ đỏ trong gậy thì chắc là sẽ long trọng tiếp đón lắm. Giêsu Maria các đấng các bậc đến nhà của con. Và họ hãnh diện khi mà nhà mình được tiếp đón Đức Cha, tiếp đón Đức Tổng, tiếp đón Đức Hồng Y. Họ hãnh diện lắm. Nhưng mà liệu những người mà họ đang ngồi ở ngoài cửa nhà họ, họ ăn xin hàng ngày, những em bé mà nó bán báo hay là bán xinh gôm hay là bán đậu phộng ấy, đến nhà của họ, họ cứ tiếp đón không? Họ cứ tiếp đón không? Hay là thầy cho đồng xua đi, sợ như đuổi như đuổi tà, được như đuổi tà. Anh chị có kinh nghiệm đâu? Có.
Có.
Thường thì những người giàu họ tiếp đón thì chị em niềm nở, hay người nghèo họ tiếp đón niềm nở?
Người giàu,
mình giàu hay là người giàu tiếp đón mình niềm nở? Hả?
Mình giàu thì người ta tiếp đón mình niềm nở.
Còn mình nghèo thì sao? Hả? Mình nghèo thì sao?
Lọt lạc hơn, tình cảm nó lọt lạc hơn.
Lọt lạc hơn. Đến thấy là mình mà cố đách cao ôm lại sợ là đến xin tiền lì xì. Phải không? Đi xin tiền lì xì. Sao có gì không? Người là nói lẹ thì đi cho mong. Còn kia thì Giê-xu ở lại nha, bao nhiêu cạo lương mỹ vị đưa ra tiếp đón nha, những chức sắc nha, anh thân hảo nhân sĩ, anh các đấng, các bậc, chúng ta tiếp đón một cách niềm nở. Mà Chúa có bảo ta làm như vậy không? Không. Chúa bảo ta tiếp đón mọi người, không có phân biệt giàu hay nghèo, không phân biệt sang hay hèn, không phân biệt là chức tước hay là người thứ dân, không. Vì anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì như vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Chừng cái bà cụ già đó mà cái mít cân đôi đó là thiên thần đó. Và chừng cái em bé bán báo đó là thiên thần đó mà mình không biết. Có chừng. Vì có nhiều người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ, chỉ là một thân thể. Hãy nhớ đến người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ cùng là một thân thể. Cùng là một thân thể. Cái tay anh nó bị kẹp cửa, cái đầu anh có đau không? Cả mình anh có đau hay là chỉ có cái tay đau không? Có những người đau quá bảo tôi chặt cái tay tôi đi cho nó hết đau. Có hết đau không? Không. Không được. Không được phép chặt cái tay đâu đi để hết đau. Cái răng anh nhức, cái đầu anh có êm không? Đến gặp cái mặt nhăn nhó, sao đau cái răng quá, sao cái đau cái răng mà cái mặt mặt nhăn nhó dữ vậy? Đau cái răng mà cái đầu nó nhức vậy? Nó cùng một thân thể, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ mà. Cho nên anh em hãy nhớ đến những người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình cũng bị hành hạ với họ. Vì mình và họ cùng là một thân thể trong thân mình mầu nhiệm mà Chúa Giê-xu là đầu. Chúng ta liên kết với nhau. Cho nên cái việc mà ta hiếu khách, cái việc mà ta sống tình huynh đệ, nó đặt căn bản ở trên cái điểm đó. Vì chúng ta cùng là một thân thể trong thân mình mầu nhiệm mà Chúa Giê-xu là đầu. Ta gọi là đồng lao cộng khổ. Thấy người hành hạ mà như là mình bị hành hạ. Thấy người bị xiềng xích mà như mình bị xiềng xích. Thấy người ta bị xiềng xích thì mình bỏ chạy. Thấy người ta bị hành hạ mà mình vui mừng. Cuộc đời này như vậy. Cuộc đời này như vậy. Để tình nghĩa nó bạc. Tình đời bạc trắng như vôi. Tình đời có nghĩa gì đâu. Duyên tình còn lắm âu sâu. Thì mình có nghĩa gì đâu. Thì mình tình đời đổi trắng thay đen. Duyên tình còn lắm âu sâu. Cho nên mới buồn mà nói rằng không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa em ơi. Nếu mà dựa vào tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị hay là tài sắc, tình nghĩa nó qua máu, có nghĩa gì đâu. Bạc trắng như vôi, đổi trắng thay đen. Lúc mà người ta bị xiềng xích, mình bỏ chạy. Lúc mà người ta bị hành hạ, mình vui mừng vì lý do là đó là người mình không ưa, không thích. Đó là người mình nổi hơn mình. Đó là người giàu hơn mình, đẹp hơn mình, nổi tiếng hơn mình. Cho nên là người ta bị hành hạ là mình vui lắm. Mày cho đáng cái đời chưa? Ai bảo đẹp hơn bà? Ai bảo nổi tiếng hơn ông? Ai bảo giàu hơn cụ? Cho nên là chết ráng cho đáng chịu. Anh chị em thấy đúng như vậy không ạ? Cuộc đời nó như thế. Nếu mà chúng ta không có dựa căn bản nền tảng trên lời của Chúa, trên xác tín rằng chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta, trên xác tín rằng chúng ta là thân mình trong, là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm là Đức Giê-xu, thì chúng ta cũng như thế thôi. Thưa anh chị em, tôi và anh chị em chẳng hay ho gì đâu. chẳng hay ho gì đâu. Không có ơn của Chúa, ta cũng bị đồng tiền, bị quyền hành, bị chức tước, địa vị nó làm cho mờ mắt, lương tri của mình không sáng nữa. Trong cách ở, trong cách ăn nết ở, lời Chúa nói, trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền. Chúa nói nhé, không phải tôi nói. Tôi đọc lại. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền. Ai không tin thì mở thư Hiếp-ri, chương 13, từ câu 1 đến câu 8. Rõ điều đó. Mà đây là câu 5 trong chương 13, thư Hiếp-ri. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền. Hãy coi những gì mình đang có là đủ. Thấy đủ chưa?
Dạ con đủ rồi chưa?
Chắc không? Bây giờ ngồi đây thì cảm thấy là đủ. Ngày mai lại thấy thiếu. Có người mua được cái xe thì chà con đủ đấy chà, mãn nguyện đấy chà. Tại vì nó là xe đời mới nhất. Nhưng mà sang năm có xe đời mới hơn đã đủ chưa? Chưa. Con có iPad, iPad giờ đời mới nhất là mấy? Số 5 rồi kìa. iPhone là số 5, còn iPad là số mấy? Đủ chưa?
Đủ rồi.
Sang năm thì nó lên mấy?
Sang năm
rồi
số 5.
Có đủ chưa? Chưa đủ. Thấy bây giờ mình cảm thấy là đủ. Đố ai mà thấy rằng là đủ. Cho nên người xưa mới nói rằng chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, tức là đủ. Đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn, tức là nhàn. Đợi nhàn, biết bao giờ cho được cái nhàn đấy. Nghỉ ngơi, con phải làm 2 chóp, con phải làm 3 chóp để cho nó đủ, biết bao giờ cho đủ. Muốn nghỉ ngơi, chẳng chịu nghỉ ngơi. Thôi làm như vậy đủ rồi, tới tuổi này thì thôi nghỉ ngơi đi, thư giãn đi, đi mà thăm con thăm cháu đi, đi mà chia sẻ bác ái, làm việc tông đồ với mọi người đi. Thưa cha, chưa đủ cha, con phải cày thêm mấy năm nữa. Cày xong đến lúc mà gặp, mấy năm nữa gặp rồi sao, đủ chưa? Dạ chưa đủ. Còn cày được không? Dạ thưa không cày nữa. Sao nữa? Thưa cha, ung thư thời kỳ cuối rồi. Đó, cày đi. Thưa cha, bị chấn thương cột sống rồi. Thưa cha, bị có những người đau bao tử vì lý do là ăn uống không đều đặn. Sáng dậy sớm là chưa kịp ăn đã đi phải lo đi làm. Rồi trưa là làm quá là quên ăn. Tối quá mệt quá cũng quên ăn luôn. Cho nên ăn uống nó thất thường, nó thiếu. Acid nó ra, rồi nó bào mòn bao tử đi. Nhưng mà vì đồng tiền, ta cứ phải đi cày. Mà quên mất giữ gìn sức khỏe của mình, quên mất nghỉ ngơi. Cho nên người xưa đã nói với ta rồi. Biết đủ, tức là đủ. Đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Biết nhàn, tức là nhàn. Đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn. Tham công, ham việc, bao giờ cho hết việc. Tham tiền, bao giờ cho đầy đủ tiền. Lời Chúa nói, thưa anh em, trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền. Hãy coi những gì mình đang có là đủ. Lặp lại, thưa anh em, trong cách ăn nết ở, anh em đừng có
ham tiền.
Hãy coi những gì mình đang có là đủ. Rồi, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Lúc nào Chúa gọi con đi thì con
đi.
Lúc nào cũng được. Không còn bận tâm lo lắng là cái di chúc chưa làm. Không còn bận tâm lo lắng là để lại cho ai vân vân và vân vân. Thanh thản nhẹ nhàng mà ra đi. Vì Thiên Chúa đã phán. Không phải Chúa nói mà không có lý do. Nói rất rõ. Ta phải xét tín vào lời của Chúa thì ta mới sống được cái điều là không ham tiền và biết đủ. Vì Thiên Chúa đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói, có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Đó là lý do mà Chúa nói với chúng ta, đừng có ham tiền, hãy biết đủ. Vì ta không tin tưởng vào Chúa cho đủ. Ta không tin tưởng vào Chúa cho đủ, cho nên ta sợ rằng nếu mà không đi làm, nếu mà không kiếm tiền, biết lấy gì mà ăn, biết lấy gì mà mặc. vì Chúa đã nói, ta không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Vì Chúa đã nói, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Lặp lại đi. Có lúc hoang mang, có lúc sợ sệt, có những lúc buồn phiền, ta chỉ đi chạy theo thầy bói, ta chạy theo những người có chức có quyền để ta tìm chỗ dựa, để chỗ chống lưng, mà ta không tìm đến với lời của Chúa, vì ta không có nhớ, không có nghe, không có hiểu. Hôm nay lời Chúa nói với ta rất rõ, vì Chúa đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Người đời nói ta tin được không? Người đời nói ta tin được không? Khó lắm. Anh sẽ không bỏ em sẽ không bỏ anh. Nhưng mà gặp cái thằng nó giàu hơn bỏ không?
Bỏ.
Gặp cái con nó đẹp hơn hơn bỏ không?
Bỏ.
Sợ không cho nói à? Gặp con nó đẹp hơn bỏ không? Bỏ thôi. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, nhưng mà khi nó không còn tiền, không còn đẹp, không còn giàu, không còn quyền, không còn chức nữa thì ta bỏ. Và chính mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm điều đó mà. Anh chị em bây giờ đang có quyền người ta theo. Rồi nói, con sẽ không bao giờ bỏ cha, em sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhưng mà hết quyền rồi, hết tiền rồi, không còn chức tước địa vị nữa, đến tìm nó cũng không thèm nhìn mặt mình ấy chứ. Hỏi thăm nó không thèm trả lời ấy chứ. Đúng không? Nó bảo là, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không hề biết cha là ai, tôi không hề biết anh là ai. Tôi bỏ rơi mình cái một. Chỉ có một đấng duy nhất không bỏ rơi chúng ta, đấng ấy đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Bỏ rơi đã là đau rồi, còn ruồng bỏ nó còn đau hơn, phải không? Bỏ rơi là không thèm nói gì đến, còn ruồng bỏ là bỏ mà cầm ném vào thùng rác. Ruồng rẫy và bỏ đi, bỏ rơi là không thèm để ý đến, coi như không hề quen, coi như gặp nhau như người xa lạ, bỏ rơi. Còn ruồng bỏ lại đến mà nó còn chửi cho, nó còn đuổi đi, nó còn sỉ nhục cho. Ruồng bỏ mà. Thế gian là như vậy thôi. Bám vào thế gian thì như thế thôi, thưa anh chị em. Trước sau thì cũng vậy. Chúa nói, anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. À, còn câu nữa, chưa hết. Vì Thiên Chúa đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói, có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Đã không? Sướng không thưa chị em? Thấy vui không? Bình an quá. Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được. Lặp đi lặp lại lời của Chúa đi thưa anh chị em. Đây là những lời vàng, lời ngọc đây nè. Tìm đâu nữa, tìm đâu ra những người cố vấn, tìm đâu ra người tư vấn, tìm đâu ra những người mà có thể chia sẻ được với anh em bằng chính lời của Chúa đây này. Ta không đọc, ta không nghe, ta không suy, ta không niệm, ta không cầu. Lúc mà ta bị hoang mang, lúc mà bị bỏ rơi, lúc rùng rẫy, ta cuống lên. Đây, lời Chúa nói với ta, có Chúa bênh đỡ tôi sẽ không sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được. Một cái sự thách đố với thế gian, thách đố với Satan, thách đố với sự dữ. Chúng ta phải là người dám thách đố với sự dữ như vậy. Không có trốn chạy, không có sợ sệt, không có run rẩy trước sự dữ, trước kẻ ác, trước Satan, trước thế lực của bóng tối. Con cái của Chúa, những người đứng trong ánh sáng, những người công chính, những người lành thánh, dám thách đố với thế gian. Có Chúa bênh đỡ tôi. Không sợ gì mà sao mà run rẩy nói rụt rè thế? Phải sắc tín vào Chúa đi chứ. Sắc tín vào Chúa. Có Chúa bênh đỡ tôi sẽ chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Có Chúa bênh đỡ tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Xác tín điều đó không? Xác tín về điều đó. Đây này, tôi chống lưng vào ai? Chống lưng vào Chúa. Tôi không tìm chống lưng, tìm ai bênh đỡ tôi hết này. Dù là bất cứ một cái quyền lực nào trên thế gian này, quyền lực trong đạo, quyền lực ở ngoài đời, tôi không có dựa vào cái quyền lực nào. Tôi không dựa vào một cái thế lực nào cả. Tôi không dựa vào bất cứ một ai trên cuộc đời này để gọi là bảo lãnh, bảo trợ, bảo đảm cho tôi. Vì tôi xác tín rằng có Chúa bênh đỡ tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Làm gì được mình không? Được chứ. Nó sỉ nhục mình, nó chê trách mình, nó bêu ríu mình, rồi họ bỏ rơi mình, họ ruồng bỏ mình. Nhưng Chúa nói các con đừng sợ những người chỉ giết được thân xác các con mà không làm gì được linh hồn các con. Chỉ sợ đấng duy nhất có thể ném cả xác và hồn của con vào hỏa ngục. Sợ là sợ đấng ấy mà thôi. Còn đây, anh đánh đi, anh hành hạ đi, anh sỉ nhục đi, anh cho tôi bao nhiêu là những điều tai tiếng, những tiếng xấu đi, rồi thậm chí là xiềng xích và bỏ tù, như lời Chúa mà vừa mới nói, hành hạ. Tôi biết được rằng là có Chúa ở cùng tôi, và tôi biết được rằng có những anh chị em khác cùng chia sẻ với tôi trong hành hạ, trong xiềng xích. Vẫn có những anh chị em cùng chia sẻ với tôi vì họ cùng một lý tưởng, cùng một chí hướng, cùng một niềm tin, cùng một tình yêu của Giê-xu. Họ sẽ bênh đỡ tôi, họ sẽ nâng đỡ tôi, họ sẽ cầu nguyện cho tôi, họ sẽ cảm thông với tôi. Đấy là Chúa ở với tôi. Đó là Chúa bênh đỡ ta đấy. Chúa bênh đỡ ta qua những người thành tâm thiện trí. Chúa bênh đỡ ta qua những người công chính. Chúa bênh đỡ ta qua những người lành thánh. Chúa bênh đỡ ta qua những người mà họ cảm thông với ta, họ chia sẻ chiến thắng với ta, họ đồng lao cộng khổ với ta. Đấy, Chúa bênh đỡ ta đấy. Thế Chúa không hiện ra đứng che đạn cho ta để bắn tùm, bắn vào Chúa, không bắn vào ta, không. Nhưng mà bao nhiêu anh chị em ở các nơi họ đồng cảm với ta trong lời cầu nguyện, họ hiệp thông với ta trong thánh lễ, trong giờ chầu thánh thể, trong chuỗi mân côi, trong chuỗi lòng thương xót, trong cái trái tim đồng cảm với ta. Đó là Chúa bênh đỡ ta, còn sợ gì nữa. Mình có một vài kẻ thù, nó làm cho ta hoang mang sợ sệt, mà quên mất còn bao nhiêu là bạn hiếu đứng sau lưng ta, đúng không? Anh chị em cứ tưởng tượng coi, là chúng ta có 10 người bạn đang vui với nhau, mà chỉ có một đứa trong đó thôi nó chơi xấu ta là ta bị hoang mang, phải không? Sao không nghĩ đến 9 người bạn mà sao cứ nghĩ đến một kẻ thù? Hả? Tại sao chỉ có một vài người nói xấu ta, một vài người chê trách ta, người ta cho rằng cả thế giới này chống ta, cả thế giới này chê trách ta? Không, chỉ có một vài người thôi, và có thể một vài người kéo theo những bè phái khác, những người gọi là Satan thì đi tìm Satan thôi, sự dữ thì gặp sự dữ thôi, những người lành thì gặp những người lành thôi. Thì bè phái của Satan, bè phái của sự dữ nó kéo lại nó chống ta, thì có Chúa bênh đỡ ta nơi những người lành thánh mà. Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng mà, giữa thiện và ác bao giờ mới dứt? Lúc nào? Lúc mà Đức Giê-xu đến lần thứ hai trong quang lâm, trong vinh quang của Ngài, để mà Ngài đặt kẻ thù dưới chân Ngài, để mà Ngài phân tách chiên một bên, dê một bên, để mà Ngài làm cho mọi người phải lựa chọn dứt khoát, một là bóng tối hay là ánh sáng, rồi trời mới đất mới xuất hiện. Tin vào điều đó chứ, xác tín vào điều đó để mà sống chứ. Vì lúc đó mình mới nói được rằng có Chúa bênh đỡ tôi không sợ hãi gì. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã được giảng lời Chúa cho anh em. Những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em, hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Hãy nhìn xem những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em, hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nhiều vị truyền giáo đã loan báo tin mừng và đã chết vì tin mừng, đã bị tù đầy, đã bị bắt bớ, đã bị hành hạ, chúng ta thấy các thánh tử đạo Việt Nam cuộc đời kết thúc như thế nào, chúng ta thấy những vị truyền giáo cuộc đời kết thúc như thế nào, thánh Francisco Xavier, rồi biết bao nhiêu vị thánh khác cuộc đời kết thúc như thế nào, những người đã giảng lời Chúa cho ta. Giảng lời Chúa có thể là đi đông đi tây để mà giảng lời Chúa, giảng lời Chúa bằng chính trong đời sống hy sinh, trong bốn bức tường của dòng kín như Teresa chẳng hạn. Rồi giảng lời Chúa không phải là bằng đứng ở trên bục giảng, nhưng bằng chính cuộc sống của họ đấy. Coi cuộc đời họ kết thúc như thế nào. Kết thúc trong tù đầy, kết thúc trong cái tăm tối, kết thúc trong cái chết bị hành hạ, chết trong tủi nhục. Bao nhiêu vị đó, thấy chưa? Chúng thấy Faustina cuộc đời kết thúc như thế nào? Có vinh quang không? Có không? Có được mọi người ca ngợi chưa? Chưa. Chính trong nhà dòng, mọi người đều nói rằng nếu mà nó chết thì có cái gì đâu. Teresa khi mà chết, bảo khi mà Teresa chết thì những chị em nói rằng nếu mà viết lại tiểu sử Teresa thì biết viết cái gì, đời quá tầm thường mà. Faustina thì chị em hiểu lầm, nghi ngờ, rồi cho rằng bị tâm thần, bị quỷ ám, rồi thì chả ra làm sao cả. Chết một cách là âm thầm lặng lẽ thôi. Cuộc đời kết thúc như vậy. Trong bệnh tật, trong yếu đau thôi. Trong tủi nhục thôi. Thế chúng ta hãy coi cuộc đời các người lãnh đạo rao giảng tin mừng. Họ kết thúc như thế nào mà nói theo lòng tin của họ. Đức Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Đức Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và mãi đến muôn đời. Vậy thì Đức Kitô ấy, quyền năng ấy, lòng thương xót ấy ngày hôm nay cũng vẫn hoạt động giữa chúng ta, vẫn yêu thương chúng ta, vẫn xót thương chúng ta và vẫn ban bố biết bao nhiêu ơn lành cho chúng ta, vẫn thực hiện bao nhiêu việc chữa lành cho chúng ta, nhất là chữa lành tâm linh. Rất là nhiều người đã được chữa lành tâm linh, thể xác. Duy nhất một điều là họ tin vào Chúa. Và những người theo Đức Giêsu cũng phải chấp nhận thân phận như là Đức Giêsu. Đầy tớ không thể hơn Thầy được. Thầy, họ đã đối xử với Thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Lời Chúa hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một, chứ không phải là Chúa nói chuyện ngày hôm qua hoặc nói chuyện tương lai. Nhưng mà mãi mãi lời Chúa là lời hằng sống, lời ban sự sống. Chúng ta thấy kết thúc cuộc đời của Gioan Tẩy Giả hôm nay là như thế nào? Là như thế nào? Chém đầu. Bị chém đầu. Đấy, kết thúc cuộc đời của những người mà lãnh đạo, của những người loan báo tin mừng là như thế. Để nói theo lòng tin của họ. Nói theo lòng tin của họ. Và những người mà họ làm những điều ác, họ làm những điều xấu, làm những điều dữ, ta đọc trong cái câu chuyện mà Gioan bị chém đầu, ta thấy họ cũng bị biết bao nhiêu những cái giằng co. Biết bao nhiêu cái giằng co. Gioan bị ai ra lệnh chém đầu? Vua nào? Vua nào? Vua Herodê. Mà tại sao lại bị chém đầu? Tại sao Gioan bị chém đầu? Vì Gioan dám nói lên một sự thật. Dám nói một sự thật. Dù rằng cái sự thật ấy đụng chạm đến người có quyền lực lớn nhất ở trong nước. Đụng đến ai chứ mà đụng đến vua là coi như là tiêu. Nhưng mà Gioan can đảm làm chứng cho sự thật. Nói sự thật. Nói không phải là để phê bình, để chỉ trích. Nhưng mà nói lên sự thật để giúp cho nhà vua sống đúng, sống tốt, sống ngay, sống thẳng. Thế thôi. Gioan không hề tức nhà vua để mà nói. Chúng ta để ý cái điều đó. Khi tôi nói một cái sự thật về ai đó là vì thương người ta mà tôi nói, vì muốn giúp người ta mà tôi nói, vì yêu thương mà tôi nói, chứ không phải tôi nói sự thật vì tức anh mà tôi nói cái sự thật về anh để cho người ta biết bộ mặt thật của anh. Là phân biệt hai cái khác nhau. Phân biệt hai cái khác nhau. Có khi tôi nói tôi vạch trần cái bộ mặt thật của anh ra cho mọi người. Vậy là thương hay ghét? Thương hay ghét? Ghét. Tức là ghét. Là thù hay là yêu? Thù. Tôi vạch trần bộ mặt của anh ra mà tôi nói tất cả sự thật về anh cho dư luận biết được về anh là tốt hay xấu?
Xấu.
Cái ý đồ đó là xấu. dù rằng mình nói rằng cái sự thật, nhưng mà khi mà cái sự thật của mình nói ra mà bị một cái động cơ xấu nó thúc đẩy thì nó biến thành xấu mất rồi. Xấu mất rồi, vì cái việc làm của mình là do một cái động cơ xấu nó thúc đẩy. Vì ghét anh, vì thù anh, vì ghen với anh nổi tiếng hơn tôi, anh được mọi người để ý hơn tôi, anh giàu có hơn tôi, chị đẹp hơn tôi, chị nổi tiếng hơn tôi, chị hát hay hơn tôi, được rồi. Người ta tưởng rằng chị đẹp, người ta tưởng rằng anh hát hay, người ta tưởng rằng anh nổi tiếng như vậy, tôi sẽ lật mặt trái của anh ra cho người ta thấy sự thật về anh. Như vậy là đúng hay sai?
Sai.
Vì thật ra con người chúng ta có ai là thánh thiện không? Có ai là tốt lành không? Không. Nếu mà gọi là lật bộ mặt thật của mỗi người ra đó, thì chờ đến lúc nào? Trước tòa Đức Chúa Trời phán xét. Không có che giấu được đâu. Mỗi người phải phơi bày ra. Lời Chúa nói mọi người sẽ trần trụi và phơi bày ra trước mặt Chúa, không có gì che giấu được. Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi đến ngày phán xét cơ mà, đến ngày cánh chung cơ mà, đến ngày mà mỗi người phải ra trước tòa Chúa, không che giấu được. Tại sao mình làm quan tòa trước Chúa? Tại sao mình phán xét trước Chúa? Đúng không? Cho nên Gioan Tẩy Giả chỉ nói một cái sự thật, đó là Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài, thế thôi. Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài. Mà nói riêng với lại Herode, Herode có người anh là Philippe, mà vợ của Philippe là bà Herodia, gọi là chị dâu đúng không?
Dạ.
Vâng, phải không?
Dạ.
À, mà Herode đòi lấy người chị dâu là vì bà ta đẹp thôi. Mà Gioan nói với Herode là anh không được phép lấy vợ của anh, vậy thôi. Chứ không có bêu ríu chuyện Herode lấy vợ của anh mình lên dư luận, ra trước cái cộng đoàn, ra trước cái bàn dân thiên hạ cho mọi người biết. Không, khi mình muốn góp ý, khi mình muốn xây dựng với ai thì ta hãy góp ý xây dựng với cái người mà họ làm cái điều sai quấy đó, với tất cả tình yêu và lòng chân thành. Nhớ chuyện đó. Nếu không có tình yêu, không có lòng chân thành, đừng vội góp ý. Vì góp ý như vậy ta chỉ làm vì cái động cơ gọi là ghen tị, ghen tích hoặc là thù hằn cá nhân mà thôi. Mà nhất là ta lôi cái chuyện xấu của người đó, ta bêu ríu ra cho mọi người thấy. Đúng, ông ta làm điều đó là xấu thật, cái việc đó là xấu, nhưng mà cái con người xấu ấy vẫn cần ta thương mến, nâng đỡ, che chở, bảo vệ. Chứ không phải là anh làm điều xấu cho nên là tôi phải hạ cái con người xấu của anh cho đến mặt rệt, cho đến tận bùn đen thì thôi. Không, Gioan không làm chuyện đó, Chúa không làm chuyện đó, và chúng ta cũng không được phép làm chuyện đó. Chính vì vậy mà ta thấy bà Herode thì căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Còn vua Herode thì sao? Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở cho ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Nhưng chị em để ý, vì thái độ của Gioan là yêu thương chứ không thù hằn. Thái độ của Gioan là vẫn tôn trọng cái con người tội lỗi, con người làm điều sai lỗi, chỉ cho con người làm điều sai lỗi thấy được cái lỗi của họ mà thôi. Rồi tự họ sẽ quyết định là phải như thế nào. Họ có sửa lỗi hay không sửa lỗi là trách nhiệm của họ. Ta nhiều khi ta sửa lỗi cho một người mà cứ bắt họ phải sửa ngay, mà họ không sửa là ta bắt đầu ta dập họ. Ta nói mà không nghe phải không? Rồi ông sẽ bêu ríu mày lên cho mọi người biết cái xấu của mày, cho mọi người biết mày như thế nào. Không, Gioan chỉ nói cái xấu, cái điều xấu không nên làm thôi, mà vẫn trân trọng Herode. Cho nên nghe nhà vua nói, ta thấy nghe Gioan nói có hai thái độ. Thái độ của cái người mà cố chấp ấy, là ai?
Là bà vợ.
Là bà Herodia, là bà vợ của Philip, là bà chị dâu á. Nghe Gioan nói như vậy thì cái bà đó làm sao? Căm tức và tìm cách mà giết Herodia, giết Gioan. Tìm cách giết Gioan. Lòng dạ của con người ta, tôi chẳng nói lòng dạ phụ nữ đâu, đừng có động lòng. Vì lòng dạ của ai cũng thế thôi. Không có Chúa thì lòng dạ phụ nữ hay phụ nam cũng thế thôi. Cũng chẳng ai hơn ai được. cũng chẳng ai tốt lành hơn ai đâu. Không có Chúa thì đầy những ghen tức, đầy những ác độc thù hằn mà thôi. Cho nên khi mà nghe sự thật như vậy thì thái độ thứ nhất của người phụ nữ là bà chị dâu Herodias là căm tức và tìm cách để mà giết Gioan vì dám nói lên một cái sự thật. Thái độ thứ hai là của Herodê. Nghe Gioan nói thì Herodê sợ nhưng mà vẫn tìm cách để mà bảo vệ Gioan. Dường như là ta ít đọc thấy chỗ này, ta không để đến cái chi tiết này, cho nên là ta cứ kết tội Herodê là một vua hê, là vua gian ác thế này thế khác. Nhưng mà còn thấy được một chút ánh sáng ở trong này chứ, thấy không ạ? Còn chút cái ánh sáng ở trong cái con người tội lỗi, con người mà tăm tối, vẫn còn cái chút ánh sáng ở trong đó, là sợ nhưng mà vẫn tìm cách để mà bảo vệ Gioan. Bảo vệ Gioan vì biết rằng cái bà Herodia này, bà ấy căm thù muốn giết Gioan, cho nên vua tìm cách để mà bảo vệ. Và chính vì có nhà vua bảo vệ cho nên cái bà Herodias này, bà chị dâu này, bà tìm cách giết mà chưa được, bà ấy chờ cái cơ hội. Con người ta khi mà đã tức giận ai rồi, cái lòng dạ của họ ghê lắm. Họ chỉ chờ cái cơ hội để mà ra tay mà thôi. Chuyện xảy ra đó là gì? Ông vậy nghe Gioan nói nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Nghe thấy sướng không ạ? Nghe Gioan nói thì nhà vua cảm thấy phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Phân vân có nghĩa là bắt đầu lương tâm của ông vẫn còn một cái chút gì đó, phải không? Vẫn có chút gì đó chứ mới phân vân chứ. Ủa, Gioan nói vậy là đúng hay sai ta? Gioan nói như vậy thì mình có nên làm hay không nên làm? Cảm thấy phân vân, có nên lấy hay không nên lấy, có nên làm hay không nên làm, phân vân. Mà khi ai mà nói cái gì mình phân vân á, thì một mình lựa chọn là thôi không thèm nghe anh nữa để tôi khỏi phân vân. Mà Herodê lựa chọn thái độ là gì? Lại cứ thích nghe. Cứ thích nghe. Thường là người ta thích nghe những lời ngon ngọt, không thích nghe lời sự thật. Vậy mà Herodê có hai cái điểm mà tôi thấy, đọc lại hôm nay tôi khám phá ra, đó là ông còn được một cái tâm thành ở trong đó, là muốn bảo vệ Gioan là người công chính. Thứ hai là vẫn thích nghe Gioan nói, vẫn còn là một người đáng cho chúng ta trân trọng chứ, phải không? Chúng ta ngày hôm nay khi mà ai nói sự thật về mình có muốn nghe không? Không muốn nghe. Và có muốn bảo vệ họ không? Không muốn bảo vệ. Tức quá mà, nói đúng tim đen mình quá, không thèm nghe nữa. Tức quá mà, nói đúng tim đen quá mà, nói sự thật về mình mà nó bị cái gì là cho nó chết. Mình không hại nó nhưng mà ai hại nó thì mình vỗ tay mừng. Mày quá, hai con mẹ nó xấu tàm quả này, nó bị đụng xe chết rồi. Đúng không? Đúng không? Cái con mà nó hay nói ấy, mà nó cứ mỗi lần nó nói là nó làm cho ta cảm thấy khó chịu quá. Hôm nay nó bị cầm rồi. À, ta sướng. Không muốn nghe. Vì mà Herodê có được hai cái điểm đó. Nhưng mà ta thấy giữa sự bóng tối và ánh sáng, bóng tối cũng có lúc lấn át được ánh sáng. Chúa cho phép nó xảy ra. Chúa cho phép nó xảy ra để thử thách cái người lành, cái người công chính, để coi Herodê có thực sự là người công chính hay không. Khi mà ông còn một cái chút đó, cái chút lương tâm đó. Rồi thứ hai là hãy coi những người mà đi loan báo tin mừng, người lãnh đạo, kết thúc cuộc đời họ như thế nào, để chúng ta noi theo lòng tin của họ. Gioan ấy, Gioan muốn thoát ngục thoát được không? Thoát được không? Gioan muốn thoát được không? Tôi hỏi anh chị em, Gioan muốn thoát có thoát được không? Được không? Anh chị em nghĩ thử coi, Herodê rất thích nghe Gioan, Herodê muốn bảo vệ Gioan, Gioan muốn thoát được không?
Thoát được.
Được chứ, ông bắt đầu luồn cúi, ông bắt đầu luồn lách, ông bắt đầu thay vì là nói sự thật thì ông bắt đầu quấn lại Herodê ơi, không sao đâu. Cứ lấy đi, thôi gì vua mà lấy thêm người vợ nữa có sao đâu. Xong ngay. Rồi dạy với bà Herodias nói, thôi bà, tôi nói vậy chứ không sao đâu. Bà là vợ vua, chị dâu của vua mà. Thôi người dân thì nó làm như vậy thì không được. Nhưng mà thôi chị dâu của vua thì thôi xí xóa. Thấy không? Được chứ? Không. Vẫn sự thật là sự thật. dù là vua hay dân cũng phải làm theo sự thật, dù là ông hoàng bà chúa, dù là các đấng các bậc hay là người thứ dân, người dân thường cũng phải làm theo lời của Chúa, làm theo sự thật, không có du di. Ta hay du di lắm. Du di cho ai? Cho người, cho mình là một. Du di cho ai? Cho người có chức có quyền, cho người giàu có, cho người có quyền hành. Ta du di vì có khi ta du di cho chính mình vì ta có quyền. À, ta có quyền, ta tự du di cho mình. Đây, Gioan nhất định một là một, hai là hai, có chết cũng nói sự thật và chỉ nói sự thật mà thôi. Không có kết án ai cả. Chỉ nói vua không được phép lấy vợ của anh mình. Và ngày thuận lợi đã đến. Phụ nữ, họ thù, ta biết là họ thù cũng dài lắm. Mà nói rằng phụ nữ với thực sự là phụ nam cũng thế thôi. Phụ nam cũng thế thôi. Có những người cũng vẫn, ta bảo là ô ông này như là phụ nữ vậy. Phải không? Có những người họ nói tính này tính phụ nữ nó thù dai. Tính này tính phụ nữ nó lắm chuyện. Thế thì phụ nam hay phụ nữ không có Chúa thì cũng lắm chuyện, cũng thù dai, cũng thù hẳn như vậy thôi. Và chờ thời cơ thuận lợi đến. Bóng tối nó luôn luôn nó rình rập quanh ta. Nó chờ thời cơ đến. Phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Ta đứng ở trong ánh sáng, người ta ở trong bóng tối, ai sợ? Mình vẫn sáng, mình thấy là cái đích cho người ta bắn chứ. Còn ta nấp trong bóng tối, mình có biết kẻ thù là ai đâu. Nó chờ thời cơ thuận lợi. Mình đang như vậy, vừa mới nghiêng đây, quay mặt đây, sau lưng nó bắn cái bụp, chết. Mình đang đứng về cúi xuống, bắn cái bụp, chết. Mình đâu nhìn thấy kẻ thù. Kẻ thù trong bóng tối mà. Luôn chờ thời cơ thuận lợi. Cho nên là chỉ có dựa vào Chúa, Chúa bình đỡ mình. Dịp sinh nhật của mình, vua mở tiệc thiết đãi con gái và biểu diễn điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích con gái của bà Herodias. Nhà vua nói với cô gái, con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Thôi thì nói tới đó là được rồi. Muốn xin gì thì ban ta sẽ, muốn xin gì thì xin ta ban cho con. Hứng thú như vậy đủ rồi. Cái chết là con người ta không kiềm chế được cái giây phút bốc đồng của mình. Có nhiều người đi đánh bài ấy, cũng vậy, bốc đồng lên là bao nhiêu cũng bỏ hết. Có như phút bốc đồng, uống rượu vô bốc đồng rồi đó, là nhà nó cũng đốt luôn, vợ nó cũng bán, con nó cũng giết, đúng không? Như phút mà bốc đồng như vậy. Nhà vua bốc đồng và nói, con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Coi như thua trắng rồi. Mình là một nhà vua điều hành cả một đất nước mà chỉ vì một điệu vũ của một đứa con gái thôi, có là gì đâu. Kiếm bao nhiêu cô đến múa mà chả được, bao nhiêu cô gái còn đẹp hơn cả cái con gái của Herodias này chứ, phải không? Vậy mà chỉ trong một phút bốc đồng thôi, không biết có rượu vào không thì không có biết, nhưng mà nhậu thì thường là phải có rượu vào. Trong phút bốc đồng ấy mà một vị vua, một người lãnh đạo đất nước mà lại dám hứa với một đứa con gái chỉ là một người dám nhảy múa thôi mà muốn xin gì thì xin, dù là nửa nước ta cũng cho, có được phép thề như vậy không? Không được phép. Không được phép. Không được phép. Ta không được phép thề những cái mà nó vượt quá ngoài cái khả năng của ta. Ta không được phép làm chuyện đó. Cái trách nhiệm của một người đứng đầu đất nước chứ, người lãnh đạo một tổ chức phải ăn nói cho nó cẩn thận chứ, đâu phải cứ rượu vào rồi lời ra được, đúng không? Mà chết vì cái đó đó, chết vì cái phút bốc đồng ấy. Có khi thấy nó múa nó đẹp quá, chưa phải đã phải là vì rượu, nhưng mà còn vì sắc nữa. Tiểu với sắc đi với nhau. Nếu mà có rượu mà thấy con ma nó ra nó múa, bà có cho nó nửa nữa không? Còn nó đen xì xì, nó lùn, nó mắt nó tét rồi răng nó lòi ra, bà có cho nó nửa nữa không? Thấy không? Có tiểu phải có sắc đấy chứ, vì con nó múa đẹp quá, hấp dẫn quá, mê ly quá, cho nên mới hứa với nó là nửa nước ta cũng cho. Là vì bị cái sắc đẹp của nó làm mờ con mắt của mình rồi. Cho nên cái sắc là cái cám dỗ cũng ghê gớm lắm. Ma quỷ nó lợi dụng cái đó, nó cám dỗ mà biết bao nhiêu người đã tiêu vì cái đó. Tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Như là gì đó, một kiếm sĩ nào đó phải không? Cuối cùng nó phải thốt lên một câu, tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Mà ta thấy biết bao nhiêu trong lịch sử, biết bao nhiêu vua chúa quan quyền là bị tiêu vì người phụ nữ đẹp đúng không? Một hai khuynh nước khuynh thành, một cái nụ cười, một cái liếc mà làm cho nghiêng thành đổ nước cơ mà. Một cái liếc mắt của người danh nhân thôi, của một người phụ nữ đẹp thôi, mà có thể nghiêng thành đổ nước vì nhà vua đó bị sa vào cái lưới tình. Biết bao nhiêu câu chuyện trong lịch sử ta thấy không? Nhiều lắm. Những ông mà có thể chiến thắng được bao nhiêu là ngàn địch thủ, rồi là chiến trường đổ máu biết bao nhiêu mà vẫn cứ hiên ngang đứng vững, nhưng mà chỉ vì một cái liếc mắt, chỉ vì một nụ cười, hay là như Herod đây, chỉ một điệu múa mà tiêu tán hết tất cả, bán tất cả cái danh dự, bán đứng cả cái chức vị của mình, là một vị vua mà dám hứa với một đứa con gái múa nhảy rằng nửa nước ta cũng cho thì nó ra thế nào. Ta thấy sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ ngụy trang nơi tiểu, nơi sắc, nơi tiền, tiền tài, danh vọng, chức tước và sắc dục là những cái cám dỗ mà thực ra nếu mà không có Chúa tôi cũng chẳng hơn gì Herod. Nhìn một người, một phụ nữ đẹp nó nhảy múa như vậy mà không có Chúa ta có cầm lòng được không? Đừng có ai nói mạnh, đừng ai tưởng rằng ta ngon. Theo Phaolô bảo ai tưởng rằng mình đứng vững coi chừng té đấy, coi chừng ta đi cứu được linh hồn người khác mà mình mất linh hồn của mình đấy. Cho nên chỉ có cậy dựa vào ơn Chúa mà thôi. Có Chúa bênh đỡ tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Cậy dựa vào ơn của Chúa mà thôi, đừng cậy dựa vào sức của mình. Đừng nói rằng tôi tu này là đắc đạo lắm rồi, này là trái tim tôi là trái tim sỏi đá rồi, trái tim mùa đông rồi. Xin lỗi, trái tim mùa đông, trái tim sỏi đá, gặp lửa nó cũng tàn chảy, lửa của tình yêu, lửa của sắc dục, nó làm cho đá cũng phải chảy thành nước mà thôi. Không, đừng có dại dột mà đương đầu với lửa. Không, tôi thấy cái đó tốt hơn hết là cứ chạy trốn là tốt hơn hết. Đương đầu với cái đó mình không đủ sức mình đương đầu đâu. Cậy dựa vào ơn của Chúa, Chúa bảo đi chỗ khác chơi con. Dạ, Chúa còn đi chỗ khác chơi, con biết con yếu, con biết con gục ngã, trên chiến trường này không phải là trận chiến của con, mà Chúa chiến đấu thay con, với con, cùng con, không có Chúa con độc hàng vô điều kiện. Thua, tôi thua, thôi đừng cám dỗ tôi nữa, tôi thua. Chúa, đến đi Chúa, Chúa đẩy cái cám dỗ này ra khỏi con đi Chúa, Chúa giúp con đi Chúa, Chúa bảo vệ con đi Chúa, không có Chúa tôi không làm gì được hết, nhưng có Chúa bênh đỡ tôi không sợ hãi gì, tôi không sợ hãi gì, không một ai có thể làm hại tôi được, hỏi người đời làm chi tôi được. Cứ cám dỗ đi, cứ thách thức đi, cứ thách đố đi, cứ hành hạ đi, cứ sỉ nhục đi, có Chúa bênh đỡ tôi không ai làm gì tôi được. Thân xác này có thể tan nát, thân xác này có thể xiềng xích, có thể tù đầy, có thể hành hạ, cái danh dự này có thể hạ tận xuống bùn đen. Cứ lấy, cứ hành hạ, cứ sỉ nhục, cứ bắt bớ, cứ tù đầy, cứ xiềng xích, nhưng có Chúa bênh đỡ tôi, người đời làm chi tôi được. Linh hồn của tôi đây, đời sống tâm linh của tôi đây đã thuộc về Chúa rồi, không ai đụng đến được. Một sợi tóc trên đầu cũng đã được tính cả rồi, không ai làm gì được. Tin tưởng vào điều đó, thưa anh chị em, và Gioan tin vào điều đó. Gioan sống cho sự thật, nói sự thật, sống như một người công chính. Cuối cùng là gì? Nhà vua đã chiều theo cái cô gái đó, vì đã lỡ hứa rồi, lỡ hứa rồi. Biết bao nhiêu cái hứa mà không giữ, còn cái hứa này thì lại giữ, chị em thấy không? Tại sao nhà vua hứa lại lo cho dân được an cư lạc nghiệp, sao không làm đi? Tại sao hứa lại lo cho trăm họ được bình an, sao không làm đi? Hứa lại lo cho đất nước được an, được thịnh vượng, sao không làm đi? Hứa rằng mình sẽ giữ đời sống gương mẫu để làm gương cho dân, sao không làm đi? Biết bao nhiêu lời hứa thì không làm, mà một cái lời hứa trong lúc mà mình bốc đồng, trong lúc mình không còn tỉnh táo, thì lại vì lời hứa ấy, tức là có phải vì mình chưa? Hoàn toàn là vì mình, hoàn toàn là vì mình mà nỡ làm một cái điều sai trái, đó là chặt đầu một người công chính, một người nói sự thật cho mình biết, một người mà mình muốn bảo vệ, một người mà mình vẫn thích nghe. Ta thấy ghê gớm sức mạnh của sự giữ. Và cái người con gái ấy, ta thấy lòng dạ của con người cũng ghê gớm. Thay vì nhà vua mà nói rằng là nửa nước ta cũng cho, thì mình chọn cái gì? Ok, tí đi, nửa nước đi, sẽ còn gì nữa? Phải không? Nửa nước cái lợi nó nhiều hơn chứ. Cả nửa nước của ba, chứ phải là nửa tỉnh, nửa phương, nửa ấp, nửa xã, cả một nửa đất nước. Xem tưởng tượng lớn, ngang với nhà vua rồi. Mà nó không chọn cái đó. Chạy vua nó hỏi mẹ nó. Mà ta thấy rằng khi con người ta đã thù ấy, thủ dai, thủ vặt, nó thủ cho đến chết rồi. Cái bà đó, nếu mà bà như vậy, bà bảo thì lấy nửa nước đi con. Không, đổi nửa nước ấy lấy một cái đầu của Gioan Tẩy Giả, là người mà bà ấy căm ghét vì dám nói một cái sự thật về con người của bà. Thấy con người ta thù hẳn, là nó kinh khiếp như vậy. Nó kinh khiếp như vậy, chỉ muốn trả thù thôi, bỏ hết mọi thứ khác để mà trả được cái mối thù riêng của mình. Thấy chưa? Kinh khủng không? Và Gioan phải chấp nhận. Người ta chặt đầu và đưa cái đầu trên mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ của cô ta. Anh chẳng thấy không? Lòng con người nó kinh khủng như vậy. Phải thấy được cái đầu của một kẻ thù của mình đặt ở trên giá, dám nhìn đâu? Bây giờ tôi đưa cái đầu người chết chặt tôi đưa chị dám cầm không? Vậy mà nó cầm, nó đưa cho ai? Đưa cho mẹ. Đây, đây, kẻ thù đây, đã hả lòng chưa? Thỏa dạ chưa? Bà ta hả lòng, thỏa dạ, nhưng mà bà ta có yên ổn không? Tôi nghĩ là không. Cái chuyện đó là chuyện sau này mình không có biết. Nhưng mà ta thấy khi mà con người ta mà thù hẳn nó ghê gớm như thế nào. Nghe tin ấy, môn đệ lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Cuộc đời của những người tin kết thúc như vậy. Anh em hãy nhìn vào cuộc đời những người tin ấy mà củng cố lòng tin của mình. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một mà thôi. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ngày hôm nay nghe được lời Chúa rồi. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống giữ mãi tình huynh đệ. Hãy có lòng hiếu khách, chớ ham tiền. Hãy coi mọi sự là đủ rồi và giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Một Chúa mà nói với ta, ta không bỏ rơi ngươi, ta không ruồng bỏ ngươi, để ta xác tín rằng có Chúa bênh đỡ tôi, hỏi người đời làm chi được. Có Chúa che chở tôi, có ai mà làm gì được tôi. Và cho dù họ có làm gì được tôi đi nữa thì họ cũng chỉ giết được cái thân xác này mà thôi, như đã giết cái thân xác của Gioan. Nhưng linh hồn Gioan, linh hồn những người công chính, họ luôn thuộc về Chúa. Ngay trong cuộc đời này, thưa anh chị em, hãy sống công chính, hãy nói sự thật và bảo vệ những người nói sự thật. Nhưng tất cả ta làm phải phát xuất từ tình yêu thương, không vì lòng tức giận, không vì lòng ghen tức, và để cho người ta tự ý người ta sửa, người ta tự do người ta lựa chọn. Nếu người ta lựa chọn sửa thì người ta nên thánh. Còn nếu người ta không sửa và có thể là người ta còn giết hại chúng ta nữa thì ta vẫn chấp nhận, vì ta đã nói nên sự thật, sống công chính. Và những người công chính ấy được Chúa bảo vệ, được Chúa che chở, được Chúa nâng đỡ. Có Chúa bênh đỡ tôi không sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Vì Chúa đã hứa, ta không bỏ rơi ngươi, ta không ruồng bỏ ngươi. Amen.